18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh bé tóc dài. Ngày xưa, ở một vùng núi hoang vắng nọ có một ngôi làng, nhưng cư dân trong làng rất yêu thương nhau và họ sống rất hạnh phúc. Trong làng có một cô gái rất xinh đẹp, cô có mái tóc đen mượt mà và dài tới tận mông, với gương mặt hình trái xoan, cặp mắt bồ câu long lanh nhưng lúc nào cũng buồn bã. Cô có cái sóng mũi dọc dừa trông vô cùng cân xứng với đôi môi đỏ mọng. Chính mái tóc dài đặc biệt của cô nên mọi người thường gọi cô là cô bé tóc dài. Năm nay tóc dài vừa tròn 16 tuổi. Ở lứa tuổi này, tóc dài ngày càng đẹp hơn. Mọi người không chỉ quý mến mái tóc xinh đẹp của cô, họ còn trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp phơi phới tuổi xuân của cô, khác với các cô gái cùng làng. Tóc dài có làn da trắng mịn màng, một thân hình tuyệt mỹ, lúc đi tắm suối cùng với mấy cô bạn cùng lứa tuổi. Tóc dài thường dùng hai tay nâng niu bóc nhẹ nhẹ cặp vú to tròn và căng đầy nhựa sống của mình, rồi giờ cái lỗ rún thật là ngây ngô trên bụng. Tương phản với cặp ngực tròn xoe của tóc dài là cái eo thon thon nhỏ xíu, tóc dài dùng mấy ngón tay lần vào mớ lông đen bóng trên mu lồn rồi xoa nhẹ nhẹ. Mấy chàng trai trong làng thường rình xem tóc dài tắm, lắm lúc tóc dài làm cho tinh trùng của họ ướt đẫm ra quần. Tóc dài biết mình đẹp nhưng cô không hề kiêu ngạo. Cô sống hòa mình với mọi người nên càng được mọi người thương mến. Đã có rất nhiều chàng trai muốn cưới tóc dài nhưng nàng vẫn chưa ưng ai cả. Nàng muốn sống như vậy để phụng dưỡng người mẹ già yếu của mình. Mùa xuân trôi qua, hè lại đến. Mùa hè năm nay đem đến cho ngôi làng của tóc dài rất nhiều tai họa. Hạn hán đến làm ruộng đồng khô cạn. Những con suối đầy nước mát trước kia bây giờ cũng trơ trọi khô cằn. Tất cả nước dự trữ của làng đều dùng hết. Mọi người cố chịu đựng mong rằng mùa hè qua đi thì hạn hán cũng hết. Nhưng khốn thay, 2 năm trôi qua rồi mà cả làng cũng chẳng có giọt mưa. Ai nấy đều hoang mang lo sợ. Lúc này tóc dài đã đến tuổi 18. Mẹ cô ngày càng xanh xao già yếu, trái ngược hẳn với vẻ xinh đẹp kiều diễm của tóc dài. Tóc dài thương mẹ mình lắm, hạn hán làm cho bà mẹ của nàng ngày càng gầy yếu vì thiếu nước. Không còn cách nào hơn, tóc dài đành phải leo lên ngọn núi cao phía xa kia để mong đào được ít củ, tìm được ít nước về nuôi sống mẹ cô. Nghĩ sao làm vậy, cuối cùng tóc dài cũng khăn gói ra đi. Cô mang theo một cái gùi thật to để đựng mọi thứ và cô đi thật xa. Cô đã vượt qua rất nhiều đường đi hiểm trở, cuối cùng vẫn không tìm được gì, thất vọng quá, tóc dài đành ngồi khóc. Cô khóc thật to vì không tìm được thứ gì để nuôi mẹ. Bỗng nhiên, một người thợ săn xuất hiện. Ông ngạc nhiên khi nghe tiếng khóc giữa rừng sâu. Đi đoạn thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi khóc bên gốc cây, quần áo trên người cô đã rách nát vì những ngày tháng bôn ba. Bác thợ săn tiến lại gần hỏi, cô bé là ai mà lang thang trốn rừng sâu thế này? Tóc dài ngước mắt lên nhìn bác thợ săn, cô lễ phép trả lời, dạ, cháu tên là Tóc Dài, cháu đang tìm thức ăn về cho mẹ cháu. Làng của cháu ở phía xa kia đang bị hạn hán nên chẳng có gì để ăn. Bác thợ săn xoa đầu tóc dài, ông an ủi, tội quá, con nhỏ thế này mà phải bôn ba à, thôi trời sắp tối rồi, cháu về nhà bác nghỉ tạm một đêm, ở đây sẽ bị lạnh đó. Tóc dài ngoan ngoãn nghe theo, cô bèn lẽ đi theo bác thợ săn về nhà, và bác mở cửa cho tóc dài vào nhà, vừa đặt mấy con thú rừng xuống. Bác thợ săn liền bảo, cháu ra phía sau nhà, chỗ cái thau đấy, cháu đổ một ít nước từ giếng vào thau rồi tắm cho mát. Nhìn cháu kìa, dơ quá. Tóc dài gật đầu cảm ơn bác thợ săn rồi bước ra sau nhà. Tóc dài chút bỏ bộ áo rách dưới của mình ra, cô múc nước giếng lên, đổ vào thau rồi ngồi vào đó mà tắm. Lúc tắm, cô dùng gáo khoát nước lên người, làn nước mát mẻ làm xua tan bao mệt nhọc. đang loay hoay bụng tóc dài đưa mũi hít hà, thì ra là món thịt nướng bay lơ lửng đâu đây. Câu nghĩ có lẽ là bác thợ săn đang nướng thịt chờ cô. Tóc dài nghĩ phải tắm nhanh lên để bác thợ săn khỏi phải chờ. Cô bèn đứng dậy, lau sạch mình mẩy trước khi tóc dài bước ra tìm bộ quần áo của mình. Nhưng hỡi ôi, không thấy quần áo của mình đâu cả. Tóc dài ý ới gọi, bác ơi, sao cháu không thấy quần áo của mình đâu cả. Bác thợ săn nói vọng ra, bác lấy nó đấy, bác đang vá mấy chỗ rách cho cháu cứ vào đi. Tóc dài hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cô thấy bác thợ săn tốt bụng quá nên chẳng cần do dự nữa. Cô cứ thế bước vào, bác thợ săn đang vá áo cho tóc dài. Thấy cô bước vào, bác há hốc mồm. Tóc dài đẹp quá, sau khi những bụi bẩn bị trôi đi, làn da tóc dài lại trắng mịn màng, đôi vú cô căng tròn cộng thêm hai cái núm hồng hồng. Bác thợ săn nhìn thân thể cô mà run lên từng chập. Tóc dài không hề ngạc nhiên trước thái độ đó của bác, cô biết mình đẹp mà, bất cứ người đàn ông nào thấy cô cũng vậy thôi. Tóc dài tự nhiên ngồi vào bàn ăn mặc cho ánh mắt soi mói của bác thợ săn. Nhìn thức ăn trên bàn, tóc dài chợt reo lên, à, nhiều thức ăn quá, bác thợ săn ấp úng, cháu cứ ăn tự nhiên. Tóc dài vừa ăn vừa hỏi hang bác. Sao cháu thấy xung quanh đây có vẻ xanh tốt quá bác nhỉ? Trái ngược với làng của cháu, mọi thứ đều khô cằn nước nẻ. Bác thợ săn từ tốn nói, à, làng cháu bị hạn mà, chắc lâu lắm mới hết, tội quá. Nghe bác nói thế, tóc dài lại mủi lòng, cô rưng rưng nước mắt. Khi nghĩ tới mẹ già đang cực khổ ở quê nhà, bác thợ săn thấy thương tóc dài quá, bác bước tới an ủi tóc dài. Bác ôm tóc dài vào lòng mà vỗ về. Lúc này bác thợ săn cũng đang ở trần nên tóc dài được thoải mái dựa vào khuôn ngực rắn chắc của bác. Tóc dài hết sức ngạc nhiên là dù tuổi bác thợ săn không còn nhỏ mà bác vẫn giữ được thân hình rắn chắc như vậy. Ngược lại, cơ thể bác thợ săn đang nóng lên vì bộ ngực trần ấm áp của tóc dài. Dương vật của bác đội lên trong ống quần làm cạ vào giữa hai háng của tóc dài. Tóc dài thấy thế thì liền đẩy bác thợ săn ra. Cô khẽ bước tới định lấy áo mặc vào. Bác thợ săn chạy tới ngăn tóc dài lại. Tóc dài còn đang cúi đầu chưa biết làm gì thì bác thợ săn đã choàng tay ôm lấy người cô. Hai tay bác vuốt ve tấm lưng trần của tóc dài. Bác vừa vuốt vừa nói trong hơi thở gấp, ta đã sống gần hết đời rồi mà chưa thấy ai đẹp như cháu. Nếu cháu chịu làm việc đó với bác thì bác sẽ chỉ cho cháu cách cứu làng khỏi bị hạn hán. Bác hứa đó. Tóc dài lặng im suy nghĩ trong phút chốc. Cô muốn cứu dân làng, cứu mẹ, thôi thì cứ chấp nhận đi, vả lại cô cũng không mất gì. Nghĩ thế nên tóc dài khẽ gật đầu với bác thợ săn. Nhìn thấy cái gật đầu của tóc dài, bác thợ săn mừng quýnh lên. Bác kéo mái tóc dài mượt mà của cô sang một bên rồi hôn vào môi cô một nụ hôn nồng cháy. Trong khi tay bác vẫn tích cực vuốt ve tấm lưng trần của cô, hai bàn tay của bác như có điện làm tóc dài giật nảy người lên. Tóc dài ưỡn người về phía trước theo phản xạ càng làm cho bộ ngực gắn chặt hơn vào người bác. Bác thợ săn cảm thấy hai vú của tóc dài cương lên cứng và nóng ấm. Bác siết chặt tóc dài hơn và lần tay xuống vuốt ve bờ mông tròn trịn của nàng, rồi xuống nữa qua hai đùi và vòng ra phía trước đến chỗ cái mờ u cưng cứng. Tóc dài thỏ thẻ, bác nhẹ tay thôi nhé. Cháu mới lần đầu à? Tóc dài run lên, nửa thân trên của cô đã ngửa hẳn ra sau để lộ cặp ngực no tròn đang ưỡn ra mời gọi. Bác thợ săn hơi khom người xuống ẵm tóc dài lên đi về phía chiếc giường. Bác đặt tóc dài nằm lên trên giường, tóc dài như không còn biết gì nữa, chân tay duỗi thẳng để mặc cho bác muốn làm gì thì làm. Thấy tóc dài nằm im chờ đợi, bác thợ săn cúi xuống phủ lên mặt, lên môi, lên cổ, lên bộ ngực tóc dài những cái hôn ướt đẫm dục vọng. Bác không quên ngậm đầu vú tóc dài mà cắn nhẹ nhẹ. Tóc dài rên lên, hai tay bò mái đầu muối tiêu của bác trong 10 ngón tay búp măng của nàng. Bác thợ săn áp miệng xuống cái lỗ rún dễ thương rồi đưa lưỡi vô ngoáy ngoáy cái lỗ rún, tóc dài cong người lên vì nhột. Cười, bác thợ săn chà bộ râu rậm rạp của mình lên đám lông lồn của tóc dài. Tóc dài vừa suýt xoa vừa đẩy bác xuống phía dưới nữa. Đôi chân tóc dài giờ đây đã cong lên trong khi háng nàng banh rộng ra hết cỡ. Cửa lồn nàng mở rộng, đỏ hồng, cái mồng dốc đã nhô hẳn ra ngoài làm bác thợ săn chịu không thấu. Bác thè lưỡi liếm vòng quanh lồn nàng, đánh lưỡi xuống lỗ đít đang co thắt và cũng ướt nhẹp rồi từ từ nhưng mạnh bạo bác đẩy lưỡi vào giữa hai mép lồn nàng mà ngoáy, tóc dài thở gấp gáp hơn, ghì đầu bác vô chặt hơn đồng thời mông nàng bắt đầu nảy lên nảy xuống vì nứng, bác tiếp tục đẩy lưỡi lên liếm một cái thật mạnh vào mồng dốc tóc dài, ây 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 ây, tóc dài kêu giật lên. Bác thợ săn chẳng thèm quan tâm, miệng bác ngậm trọn cái mồng dốc mà mút chùn chụt, thành thật mà nói rằng, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tóc dài chưa bao giờ cảm thấy sướng như vậy. Vì thế tiếng rên của tóc dài mỗi lúc một to và gấp gáp hơn, bàn tay nàng dạo dực vuốt ve tấm lưng trần mạnh mẽ của bác, hứng khởi, bác thợ săn nhanh chóng tuột quần mình xuống. Tóc dài chồm lên cởi phụ bác cho lẻ, giờ thì cả hai bác cháu đều trần truồng, cặc của bác thợ săn đã cương lên từ lâu, tóc dài cảm thấy rất rõ ràng con cặc to bự của bác đang đè lên cái mu của mình. Tiếp tục bác thợ săn kéo lê cái con cặc ngược lên trên, bác cầm con cặc cạ cạ lên hai vú tóc dài nằm yên mỉm cười chiêm ngưỡng. Đây là lần đầu tiên tóc dài được tận mắt nhìn thấy cái vật mà bao đứa trai làng vẫn giấu kỹ trong quần, được đoạn. Bác cầm con cặc đập lên hai cái núm vú của tóc dài làm cho tóc dài bật cười vì ngộ nghĩnh. Bác thợ săn nheo mắt hỏi tóc dài, thấy cặc của bác thế nào, vẫn còn đẹp chứ hả? Cặc của bác lớn hơn cháu tưởng, tóc dài nói, rồi kéo con cặc bác gần hơn về phía mình, nàng hôn lên nó một cách yêu thương, lưỡi nàng đánh vòng vòng quanh cái đầu khất, rồi dọc theo chiều dài cặc của bác trong khi hai tay nàng mân mê hai hòn giấy, từ từ nàng đưa trọn con cặc của bác vào miệng mình mà mút, bác thợ săn quá đã, ngã người ra phía sau. Một tay chống xuống giường làm điểm tựa trong khi một tay mò đến lồn nàng, hai ngón tay của bác lại máy mó lồn nàng, cả hai cùng rên lên, mặt mày nhặn nhó vì sướng, được thêm một chút nữa. Bác thợ săn chịu không nổi nữa bèn rút con cặc trong miệng tóc dài ra rồi trườn xuống phía dưới mình của tóc dài. Con cặc của bác dừng y bong ngay cửa lồn nàng, tóc dài nhấp nhấp mấy cái. Dê dê thân người để đầu khất chà dọc theo lồn, rồi hai tay bác thợ săn chống xuống giường ngay bên cạnh hai nách của tóc dài, từ từ đưa cặc vào thám hiểm động thiên thai, tóc dài nhắm nghiền mắt, bập môi để yên cho cặc bác tách lồn mình ra mà đi sâu vào trong, đưa cặc vào hết cái đầu khất thì bác lại từ từ rút ra, rồi lại cho vào, rồi lại rút ra, tóc dài nhắm mắt chờ đợi. Không để tóc dài đợi lâu, bác thợ săn từ từ cúi người xuống thấp hơn rồi bất thình lình đẩy một cái lút cán, con cặc của bác thợ săn cắm ngập sâu vào lồn tóc dài. A a, tóc dài cắn chặt môi lại thét lên, người nàng như bị ngàn mũi kim châm, nàng muốn ngất đi vì quá đau đớn. Bác thợ săn thấy vài giọt máu chảy ra từ lồn tóc dài thì biết ngay cô nàng đang đau lắm, vì lần đầu mà mông bác nhẹ nhàng sàng qua sàng lại một chút cho tóc dài bớt đau. Khi tóc dài bớt đau, bác lại sử dụng chiêu rút ra đút vào, bắt đầu chậm chậm rồi nhanh dần, tóc dài không còn thấy đau nữa, thay vào đó là một cảm giác đê mê khó tả. Cảm thấy nhịp nắc của bác không đáp ứng hết nhu cầu của mình, tóc dài ôm lấy vai bác một cách man dại trong khi nảy lớn lên đáp ứng với bác một cách điên cuồng. Mỗi lần lồn và cặp đụng nhau lại làm cho cả hai cảm thấy đã hơn, chơi một lúc lâu, bác lật tóc dài nằm sấp lại, khom người trên hai đầu gối nàng, đầu đặt trên gối rồi lại đụ nàng nhanh và mạnh. Tóc dài cũng đẩy thân mình về phía sau hưởng ứng khi bác đang đẩy tới, không biết mệt mỏi. Chưa bao giờ bác thợ săn đã như vậy, đã nhiều lần vì không chịu nổi bác đã đụng vài con vật trong rừng. Nhưng phải nói là chưa con nào làm bác cảm thấy tuyệt vời như với tóc dài. Bác nghiến chặt hàm răng hăng say địch vào lồn tóc dài. Một lát sau bác thấy một luồng điện chạy thẳng xuống cặp mình và trong phút chốc một dòng tinh đặc quánh bắn thẳng vào tận trong cùng lồn tóc dài. Tóc dài cũng vừa ra, nàng ép chặt mông mình vào cặp bác trong khi các cơ trong lồn nàng cũng có lại bóp chặt đầu cặp của bác đang nằm trong lồn mình. Bác thợ săn lật tóc dài nằm ngửa lại rồi cũng nằm lên người nàng mà thở, người cả hai ướt đẫm mồ hôi, lịm đi, tóc dài thở hắt ra. Nàng nhìn lại lồn mình thấy lồn ướt đẫm máu hống và tinh trùng của bác, nàng cảm thấy mình vừa vượt qua một đoạn đường dài, một đoạn đường từ con gái sang đàn bà, riêng bác thợ săn thì vẫn nằm đó. Con cặp của bác xìu xuống thảm hại, phút chốc bác chồm dậy, bác đưa tay vuốt lấy mồ hôi trên người tóc dài, bác nói, thôi, bây giờ ta sẽ thực hiện lời hứa, cháu chú ý nghe nhé. Tóc dài chăm chăm nhìn bác thợ săn tiếp, ta biết tại sao làng của cháu bị hạn hán rồi, ở cách đây vài giờ đường đi, có một tảng đá lớn màu đỏ, trên đó có gắn một củ cải đỏ. Cháu phải nhổ củ cải đỏ đó lên thì con suối sẽ chảy ra từ đó, con suối này sẽ chảy tới làng của cháu sẽ hết hạn hán, nhưng có một điều cháu phải chú ý. Tóc dài lăm lăm nhìn bác thợ săn, điều gì vậy bác, củ cải đó không phải là củ cải thường, phải dùng cách đặc biệt mới nhổ nó lên được, cách gì hả bác, ngày mai cháu sẽ biết thôi. Tóc dài ngã người ra nằm nghỉ trên giường, nàng cảm thấy vui vì sắp cứu được cả làng. Sáng hôm sau, tóc dài từ giả bác thợ săn lên đường. Bác thợ săn ngậm ngùi nói với tóc dài, ta ở đây một mình cô đơn lắm, có rảnh cháu ghé chơi nha. Tóc dài gật đầu rồi quay mặt bước đi, cô lại vượt qua đoạn đường dài mà bác thợ săn đã chỉ. Cuối cùng, sau vài giờ đường đi, tóc dài đã thấy được tảng đá mà bác thợ săn đã nói, đó là một tảng đá lớn màu đỏ. Tóc dài bước lên tảng đá, nàng thấy ngay củ cải đỏ mà bác thợ săn đã đề cập, nhưng có điều, củ cải đó vô cùng kỳ lạ. Tóc dài nhìn kỹ lại, đúng rồi, gốc củ cải này giống hệt như dương vật đàn ông, chỉ có điều là nó nhỏ hơn mà thôi, nhưng tóc dài mặc kệ, cô phải nhổ ngay, vừa cầm lấy gốc của củ cải. Tóc dài định giựt mạnh thì một tiếng động phát ra, á, dừng lại ngay, cô định giết tôi đấy à. Tóc dài quay lại không thấy ai, cô hỏi to, ai đấy, ai đang nói đấy, ta là củ cải mà cô đang định bứng lên đây, cô định kéo đứt luôn dương vật của ta hả? Tóc dài buông tay ra, cô cười, ha, củ cải mà cũng có dương vật à, hừm, ta không phải là củ cải thường. Ta là sơ thần của núi này đây, ta bị con quỷ dữ bắt nhốt vào tảng đá, ta không ra được nên không thể làm nước suối chảy ra, thì ra là vậy, làm sao tôi giúp ông ra khỏi tảng đá này? Con quỷ đó chỉ chừa cái dương vật cho ta thôi, nếu người kéo cả cái dương vật này lôi theo củ cải thoát ra thì ta mới thoát được, chỉ hiềm một nỗi dương vật ta rất dễ bị sứt. Ngươi phải làm sao cho nó cương lên thì mới kéo ra được, vậy tôi phải làm sao, hừm, tự suy nghĩ đi, ta cũng không biết cách. Tóc dài suy nghĩ một hồi, chợt một sáng kiến lóe ra trong đầu nàng. Nàng thử dùng cách hôm qua đã làm với bác thợ săn để làm cho dương vật của củ cải cương thử xem. Nghĩ vậy, nàng vén mái tóc dài sang một bên, nàng ngồi xuống cạnh bên cái dương vật đó. Tóc dài khẽ nâng nó lên, nàng đặt vào đó một nụ hôn. Chẳng mấy chốc, tóc dài phát hiện ra có hai viên gì tròn tròn quanh gốc của dương vật. Nàng biết ngay đó là hai hòn giấy. Tóc dài xoay nhẹ hai hòn giấy, rồi cầm gọn trong lòng bàn tay, bất thần nàng bóp mạnh một cái, thần nùi rên lên, á, lại định giết ta à, không nói không rằng, tóc dài tiếp tục công việc. Nàng le lưỡi vuốt ve cái đầu khất, nàng đánh mạnh đầu lưỡi vào đó, bỗng tảng đá run rẩy, thấy có hiệu quả, tóc dài lại tiếp tục. Nàng ngậm luôn cả cái dương vật cùng hai hòn giấy vào miệng trong khi đầu lưỡi vẫn đánh mạnh vào quy đầu. Nàng cảm thấy khúc dương vật từ từ nóng lên, biết đã thành công, tóc dài mỉm cười. Nàng ngậm lấy dương vật đó bơm phập phồng vào miệng, mái tóc dài của nàng xõa ra, một lúc sau tóc dài nhả ra, nàng ngạc nhiên thấy cái dương vật đã to lên một chút nhưng hình như vẫn còn hơi mềm, chưa cứng được. Tóc dài bước sang bước thứ hai của công việc, nàng đưa tay cầm lấy dương vật, lúc này tuy dương vật chỉ mới lên được một nửa nhưng cũng khá to rồi. Tóc dài thầm nghĩ, nếu cái này mà to hết cỡ chắc là khủng khiếp lắm, chắc sẽ bự hơn cái của bác thợ săn nhiều. Tóc dài lại sụp liên tục, cái dương vật nàng sụp mạnh dần, mạnh dần. Nàng thấy khúc dương vật lại lớn lên gấp nhiều lần, càng ngày càng to, bỗng nhiên có tiếng thần núi. Tới lúc rồi đó, tóc dài nghe vậy thì đứng lên, nàng cúi xuống lấy thế. Cầm lấy dương vật nóng hổi, nàng nín thở, nhắm mắt rồi kéo mạnh một cái, nàng dùng hết sức bình sinh kéo thật mạnh, có tiếng rên của thần núi, tóc dài thấy củ cải đỏ dần hiện ra khỏi tảng đá. Nàng mừng lắm, nàng lại kéo mạnh lên, bỗng nhiên, một luồn nước trắng đục bắn thẳng vào mặt tóc dài, nàng hớp lấy vài ngụm, làn nước này có mùi nồng, hơi bùi bùi, rồi nàng té ngửa ra sau. Cả củ cải đỏ bị nàng giật lên khỏi tảng đá, một làn nước trong vắt mát lạnh từ chỗ cái củ cải đó chảy ra, tóc dài mừng vô kể, vậy là dân làng nàng có nước rồi. Tóc dài buông cái dương vật mềm xèo, nhỏ xíu và ướt đẫm tinh trùng ra, nàng quăng củ cải ra đất, khi củ cải vừa chạm đất thì một làn khói trắng bốc lên, một chàng trai lực lưỡng từ làn khói bước ra. Người chàng ngăm ngăm đen với những bắp thịt rắn chắc, khuôn ngực nở nang, đặc biệt là chàng không mặc gì trên người để lộ ra cái dương vật tôi hô lông lá. Tóc dài để ý thấy hình như cái dương vật của chàng còn ướt đẫm tinh trùng, chàng trai bước lại chỗ tóc dài, chàng tự giới thiệu, ta là thần núi. Tóc dài chăm chăm nhìn mái tóc đen và dài của thần núi, tóc của thần dù không dài bằng của tóc dài nhưng cũng bồng bềnh trong gió, khuôn mặt chàng thật điển trai, tóc dài ngây ngất ngắm nhìn. Tiếng nói của thần làm tóc dài bừng tỉnh, nàng có sao không, sao đờ người ra vậy, tóc dài e thẹn cúi gầm mặt xuống, thần núi tiếp tục chỉ vào chỗ nước đang chảy, chàng bảo. Nước từ đây sẽ chảy về tận làng của nàng, nhưng có một điều ta nên cho nàng biết, có lẽ thần quỷ sắp tới đây, nàng nên đề phòng. Tóc dài sợ hãi hỏi, vậy phải làm sao? Thần núi không giúp tôi sao? Thần núi vuốt tóc nàng, thần mỉm cười, ta không giúp em được, ta không đủ phép, nhưng nếu em muốn hai ta sẽ cùng nhau giết con quỷ đó. Tóc dài mừng rỡ. Nàng níu tay thần lại, nàng bảo, vậy phải làm sao hả thần? Thần núi giải thích, nàng phải làm cho con quỷ ấy tiết ra tinh trùng từ những cái vòi của nó, lúc đó ta sẽ bắn mũi tên thần, giết chết con quỷ đó. Tóc dài đăm đăm đôi mắt lắng nghe, nàng gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thần núi thấy thế thì liền hóa ra làn khói trắng biến mất. Tóc dài thở dài tạm biệt thần. Nàng tự cởi hết quần áo ra rồi quăng vào một gốc, nàng bước tới làn suối mát, tắm rửa cho thoải mái, nàng để cho làn nước vuốt ve thân thể nàng, nước mát lạnh làm cho tóc dài bừng tỉnh. Nãy giờ nàng hãy còn say sưa nghĩ về thân hình vạm vỡ của thần núi, giá như thần chịu làm chồng nàng thì đã biết mấy, nàng sẽ làm cho thần hạnh phúc. Đang suy nghĩ miên man thì tóc dài thấy một làn khói đen kịt xuất hiện phía chân trời, làn khói đó lớn dần, từ từ bay lại chỗ nàng, từ trong làn khói đen, một con quỷ gớm chiếc bước ra. Tóc dài suýt chút là xỉu khi nhìn thấy con quỷ đó, nó gầy ốm như bộ xương khô, khắp người nó mọc đầy những xúc tu có hình rất giống dương vật của đàn ông. Chỉ có điều những cái dương vật đó rất ốm và đầy ghẻ lở. Duy chỉ có cái dương vật ở giữa hai đùi của con quỷ là lớn nhất và đẹp hơn những cái còn lại. Con quỷ đưa đôi mắt đỏ lòm của nó về phía tóc dài. Nó thì thào hỏi, con bé kia, mày là ai sao dám tháo nước ra hả? Tóc dài rụt rè lui lại một góc, đang đưa tay che con chim lại. Tóc dài thỏ thẻ nói, dạ, con chính là tóc dài, con mở nước suối để cứu cả làng. Con quỷ cười ha hả, nó nói to, mày có tài cán gì mà tháo được củ cải đó hả? Dạ, không có ạ, không có ạ. Tóc dài quỳ xuống van xin con quỷ tha cho mình. Con quỷ gầm lên, ta sẽ trừng phạt mày, ta sẽ trừng phạt mày. Mặc cho tóc dài van xin, con quỷ bước tới chụp lấy nàng, nâng lên. Dưới ánh nắng mặt trời, thân hình của tóc dài lộ ra, thân hình trắng như trứng gà bóc cộng với mái tóc cực dài của nàng, làm cho con quỷ khựng người lại, nó say sưa ngắm nhìn, rồi đưa bàn tay ghẻ lở sờ mó khắp người nàng, một cảm giác ấm áp tràn ngập khắp người nó, con cặc ở giữa hai đùi của con quỷ phút chốc đã hơi cương lên, tóc dài thấy thế bèn thỏ thẻ. Xin thần quỷ tha cho con xin phục vụ thần, xin thần mà, ngươi làm sao phục vụ ta đây, nói rồi con quỷ bỏ tóc dài xuống đất, chẳng nói một lời nào, tóc dài cúi xuống, hôn nhẹ nhàng vào con cua đang cương của con quỷ, bỗng nhiên con cặc căng lên, bự ra hết cỡ, nó to đến nỗi làm cho tóc dài té ngửa ra đất, con quỷ vẫn đứng đó cười. Nó tự kiêu hãnh vì con cặc bự quá khổ của nó, và nó chỉ vào những con cặc còn lại trên người nó, những con cặc đầy ghẻ lở. Tóc dài nuốt nước miếng lấy can đảm, nàng phải diệt con quỷ này. Nghĩ rồi nàng lại đứng dậy, nàng búi mái tóc dài của mình lên để rảnh tay diệt con quỷ. Tóc dài chộp ngay con cặc ở giữa ngực của quỷ, nàng cầm lấy bằng hai tay, rồi vuốt nhẹ nó từ gốc đến ngọn. Con cặc này khác hẳn với những con cặc khác mà tóc dài từng tiếp xúc, nó không hề có cảm giác nóng ấm như cặc đàn ông, chẳng những thế, trên thân nó còn đầy những ghẻ. Tóc dài nhắm mắt đưa ngay con cặc này vào miệng, nàng ngậm chặt lấy, hai tay của tóc dài mỗi tay cầm một con cặc khác của quỷ, xong đâu đấy nàng bắt đầu chuyển động qua lại đều đặn. Hai tay nàng bóp chặt hai con cặc khác của quỷ, cứ thế toàn bộ những con cặc khác trên người của con quỷ đồng loạt cứng lên, con quỷ cười ré lên, nụ cười tinh quái của nó làm vang động cả khu rừng. Bất chợt nó đẩy tóc dài ra một bên, những con cặc trên người nó đồng loạt phun ra những chất dịch đỏ lòm, chảy ẩy nhại trên người nó, một mùi tanh tưởi bốc lên làm tóc dài muốn nói. Nhưng nàng không khỏi ngạc nhiên vì con cặc lớn nhất ở giữa hai đùi con quỷ không hề phun ra một chất gì, nó vẫn to lớn, khủng khiếp và vẫn cứng như thế, trong khi những con cặc khác đã xìu xuống. Con quỷ lại đưa cặp mắt đỏ lòm sang phía tóc dài, nó ra hiệu cho tóc dài ngồi dậy, liếm sạch những vệt đỏ trên người nó. Tóc dài đành líu ríu làm theo, mặc dù người con quỷ bây giờ hôi tanh khủng khiếp, tóc dài le lưỡi liếm không sót một vết đỏ nào trên người con quỷ, thấy nàng ra vẻ khó chịu, con quỷ ồm ồm giải thích, những vệt đỏ này không phải là tinh dịch của ta, đó chỉ là chất dịch mà của những kẻ ta từng giết hại tiết ra thôi, hệ ta hại 10 người thì trên người ta xuất hiện thêm một cái dương vật nữa. Chúng làm ta rất khó chịu, duy chỉ có ngươi là làm ta thấy thoải mái nhất. Đợi nàng liếm sạch rồi, con quỷ đưa đôi tay gầy gòm của hắn bế xúc tóc dài lên, nó đặt nàng nằm trên thảm cỏ xanh mượt mà. Tóc dài ngoan ngoãn nằm đó, con quỷ nhìn cô với ánh mắt đỏ lòm, nuốt nước miếng ừng ực, tóc dài nâng nhẹ đôi bầu vú trước mặt nó như kiêu kích, con quỷ gầm lên, rồi lao tới chụp bộ ngực cô kéo mạnh. Nó đè cô xuống, rồi đưa con cặc nhấp nhô ngay cửa mình đã hơi ươn ướt của cô rồi ấn sâu vô, tóc dài giật như điên, trong khi con cặc của quỷ làm lồn của tóc dài như muốn tét ra. Tóc dài đau ghê gớm, duy chỉ có con quỷ là tỏ ra sung sướng, nó lại gào rú như điên, mình nó lại tiết ra thứ dịch nhớn đỏ lòm, hôi dình, những chất dịch đó rơi xuống thân thể mỹ miều của tóc dài. Tóc dài nhăn mặt không dám nhìn, nhưng con cặc to bự của con quỷ cũng đồng thời làm nàng sướng như điên, cảm giác thật khó tả, thấy cô chưa có phản ứng tỏ ý sướng khoái cực độ. Con quỷ thôi thọc và rút dương vật về, nó cầm chặt con cặc của mình, lẩm bẩm câu thần chú trong miệng, tóc dài giật mình sửng sốt khi nhìn lại dương vật của con quỷ. Quy đầu của nó loe tròn ra với những gai nhọn y hệt quả cầu gai, con quỷ mỉm cười, nó lại banh háng cô rộng ra thêm, khi con quỷ thọc dương vật vào mình cô. Những chiếc gai tua tủa đâm vào cọ sát thành âm đạo cô làm cô vừa đau vừa sướng ngây ngất lại cộng thêm sự khủng khiếp của cái dương vật tóc dài chỉ biết rên lên vì sướng khoái. Con quỷ đắc thắng càng thọc mạnh hơn vào lồn cô, con quỷ quả thật rất dai sức, tóc dài mệt lã người, cô xuất tinh mấy lần mà con quỷ vẫn chưa ra, nhưng việc gì tới cũng tới. Con quỷ đang nắc như bổ củi bỗng nó khựng người lại, toàn thân con quỷ giật giật như muốn xuất tinh, nó nín thở định bụng sẽ bắn tinh khí vào tận tử cung của tóc dài. Bất chợt, tóc dài nghe có tiếng thét của thần núi, con quỷ kia, mày phải chết. Tóc dài quay lại thì thấy thần núi đang giương cung, phập mũi tên nặng nề cắm ngay giữa ngực con quỷ rú lên. Nó ôm chầm lấy ngực, nó rút dương vật ra khỏi người tóc dài rồi ngã lăn ra đất, chỉ con cặc to lớn lên trời, giựt giựt mấy cái rồi bắn ra hàng loạt tinh khí màu trắng đục, nhiều đến nỗi làm ướt cả người tóc dài. Sau khi giết quỷ xong, thần núi giang tay đỡ tóc dài ngồi dậy và đi ra suối tắm bỏ mặc con quỷ nằm đó, ngoái đầu lại. Tóc dài nhìn thì thấy con quỷ hóa thành làn khói đen bay mất, dường như tóc dài vẫn còn hơi tiếc vì cái dương vật to bự và kỳ lạ của con quỷ. Thần núi thấy thế mới ôn tồn hỏi, nó đã kịp ra trong người nàng chưa? Chưa, nàng cũng sướng lắm à? Tóc dài mắc cỡ không biết nói gì, nàng dựa đầu vào ngực thần núi rồi thở dài. Thần núi đưa nàng ra bờ suối, thần cẩn thận khoác nước để rửa sạch cho tóc dài, chẳng mấy chốc, nhưng vệt đỏ lòm của con quỷ cũng biến mất, chừa lại da trắng mịn màng cho tóc dài. Tóc dài lim dim mắt tận hưởng làn suối ấm áp. Bất giác, nàng nhìn lại thần núi, thì ra thần núi vẫn trần như nhộng, giữa hai đùi của thần khoe ra con cu bây giờ đã cương lên. Tóc dài thầm nghĩ chắc là thần núi cũng đang đứng đây. Nàng không có gì ngạc nhiên vì nàng biết nàng rất đẹp mà. Tóc dài đưa tay vuốt ve con cu đang cứng của thần núi. Ôi sao cu của thần nóng và ấm áp làm sao? Tóc dài ướm thử thì biết ngay là con cu của thần rất vừa với âm hộ của nàng, không quá bự như là của con quỷ. Tóc dài xõa tóc ra cho mát. Nãy giờ nàng cũng nóng lên vì thân hình trần truồng và lực lượng của thần núi. Tóc dài nhìn lại mái tóc của mình, cô hét lên kinh hoàng, trời ơi, sao tóc tôi bạc trắng vậy nè. Thần núi nhìn lại thân hình tóc dài, thân hình của cô chảy xệ xuống, da nhăn nheo đi như da của bà già. Tóc dài kéo tay thần núi, cô hỏi, sao tự nhiên tôi già đi vậy thần núi? Thần núi suy nghĩ một lát rồi giải thích, có lẽ do tinh trùng của con quỷ, nó làm cô già đi nhanh chóng. Vậy tôi phải làm sao? Tôi có cách này. Cô phải nuốt thật nhiều tinh trùng của đàn ông khỏe mạnh mới mong trẻ lại được. Nhưng chỉ hiểm một nỗi, cô trông già thế này ai chịu chơi với cô? Tóc dài buồn bã nhìn lại thân người của mình. Hai vú của cô không còn căng tròn mọng nước như xưa nữa, nó chảy xệ xuống thảm hại, da thì nhăn nheo, lồn cô cũng không còn mâm múp đỏ nữa mà lại khô quắt queo, hậu quả mà cô gánh chịu thật quá lớn. Thần núi vỗ về an ủi tóc dài, đột nhiên thần núi nảy ra sáng kiến, này tóc dài, hay là cô thử uống của tôi xem, tinh khí của tôi tích tụ hàng trăm năm qua nên nhiều vô kể. May ra có thể làm cho cô có thể trẻ lại. Tóc dài reo lên mừng rỡ. Nàng quỳ sống giữa hai đùi của thần. Nàng ngước mắt lên chờ đợi. Thần núi vươn tay cầm lấy dương vật của mình. Thần cầm lấy vuốt ve nó trong phút chốc. Con cu dần dần vươn lên hùng dũng. Nó căng hết mức và to hơn rất nhiều so với tính toán của tóc dài. Tóc dài trầm trồ thán phục. Thần núi nhanh chóng sụp cu của mình, thần vụt liên tục không ngừng nghỉ, động tác của thần nhanh và mạnh đến nỗi tóc dài không thấy từng cái sụp của thần, thần sụp lâu lắm rồi mà vẫn chưa ra. Tóc dài để ý thấy thần núi đang nhắm đôi mắt lại, rồi thần nghiến răng nghe kèn kẹt được một lúc lâu, thần núi hét to, đến lúc rồi, nói rồi thần buông tay ra, con cu của thần bây giờ đỏ hòn. Tóc dài ngập lấy nhanh như chớp, con cu nóng đến nỗi làm tóc dài suýt bị phỏng miệng. Thần núi cầm lấy đầu của tóc dài đập vào hạ bộ mình mấy cái làm con cu của thần thọc sâu đến tận cổ họng của nàng. Đang say sưa, thình lình thần đứng sững lại, hai chân cứng đờ. Và thần núi nín thở bắn hết tinh trùng vào sâu trong miệng tóc dài. Tóc dài nuốt lấy không sót một giọt, nhưng tinh trùng nhiều đến nỗi làm cho tóc dài bị sặc. Nàng phải nhả cu của thần ra. Tinh khí vẫn còn bắn nhiều, bắn cả lên toàn bộ người tóc dài. Lạ thay, tinh khí bắn đến đâu thì làn da của tóc dài mịn màng lại đến đó. Đôi vú của nàng lại căng lên không còn sệ nữa. Tóc dài đã lấy lại tuổi xuân rồi, nàng mừng lắm liền đưa mặt hứng hết những giọt cuối cùng của thần. Khuôn mặt của tóc dài lại trẻ trung, xinh đẹp như xưa và hình như bây giờ có phần đẹp hơn. Sau khi thần núi bắn hết những giọt cuối cùng thì thần cũng mệt lắm, mồ hôi rơi lã tả. Thần ngồi phịch xuống đá mà thở dốc, khuôn ngực của thần phập phồng hớp lấy từng giọt không khí. Con cu của thần xìu xuống thảm hại, tóc dài thương thần quá, thần núi đã hy sinh để cứu nàng, nàng nên làm điều gì đó để đáp lại. Và tóc dài ngồi xuống, ôm chầm lấy thần, cả bộ ngực vào ngực thần, rồi nàng đặt lên môi thần một nụ hôn nồng cháy. Nàng bảo, tôi biết lấy gì để tạ ơn thần đây, thần núi hổn hển nói, không sao, nàng cứu ta, rồi ta cứu nàng, vậy là huề, thôi ta mệt quá, ta về động nghỉ ngơi, nàng hãy trở về làng đi. Tóc dài vuốt ngực thần rồi nói, sao thần không đi với tôi, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, thần chịu không, chúng ta không thể thành vợ chồng được. Ta là thần, nàng là người, và lại, nàng sắp có một vị phu quân khác, rồi nàng cũng sẽ hạnh phúc, ta chúc nàng hạnh phúc trong tương lai. Nói xong thần núi đứng dậy. Thần lại hóa làn khói trắng, rồi biến mất. Tóc dài nhìn theo mà luyến tiếc, nàng muốn khóc vì nghĩ phải chia tay với thần núi. Tóc dài thở dài rồi lại đứng lên, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nàng trở về làng. Trên đường về, lúc nào cũng có sẵn thức ăn nóng hổi chờ đón tóc dài, lúc thì thịt thỏ, lúc thì thịt heo, về, tóc dài biết, đó là do thần núi dâng tặng. Nàng thầm cảm ơn vị thần tốt bụng. Khi tóc dài trở về làng thì làng của nàng đã hết hạn hán, mọi người lại sống sung túc hạnh phúc, mẹ của tóc dài cũng khỏi bệnh, tóc dài mừng lắm. Vậy là sự hy sinh của nàng cũng đáng. Có đôi lúc tóc dài nhớ lại những gian khổ vừa qua sao mà ngắn ngủi thế. Nàng không sao quên được những người đàn ông đã từng ân ái với nàng. Bác thợ săn nè, con quỷ nè, thần núi nè, mỗi người có một đặc điểm riêng làm nàng không sao quên được. Ít lâu sau, có một chàng hoàng tử đẹp trai đến hỏi cưới tóc dài, nàng gật đầu đồng ý. Từ đó nàng rước mẹ về cung vua cùng sống hạnh phúc đến trọn đời.